Chương 10 La Mã. Các thiết chế xã hội. Thiết chế xã hội là khái niệm được đề cập nhiều trong các công trình nghiên cứu xã hội. Nói đến thiết chế, người ta thường hiểu theo hai nghĩa. Một là thiết chế xã hội với một hệ thống các quy tắc, giá trị và cơ cấu hướng tới một mục đích xác định. Hai là các tổ chức xã hội với tư cách là các nhóm xã hội hiện thực rộng lớn, bao gồm các nguyên tắc, quy tắc và hệ thống thứ bậc của trách nhiệm và quyền lực. Trong quá trình hoạt động xã hội, sự tương tác giữa các cá nhân tạo nên những mô hình chuẩn mực, được chấp nhận rộng rãi, được lặp đi lặp lại và phổ biến. Khi các mô hình đã trở nên ổn định, lúc đó thiết chế đã hình thành. Ở chương trước, chúng ta đã xem xét các tổ chức xã hội và cơ cấu của chúng. Trong phần này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào các thiết chế xã hội với tư cách là hệ thống các quy tắc giá trị mà thôi. Một La Mã, các thiết chế xã hội. Các thiết chế là những mô hình các quy tắc và tác động hỗ tương được thiết lập nhằm thỏa mãn những nhu cầu của xã hội. Các thiết chế là những hệ thống hoặc tiểu hệ thống trong một xã hội, bao gồm những truyền thống tương đối ổn định, những tổ chức xã hội, các mối quan hệ pháp lý và những quy tắc được phát triển nhằm giải quyết những vấn đề mà xã hội phải đối phó. Các thiết chế có thể mang tính đơn giản trong xã hội nguyên thủy và có thể phức tạp trong xã hội hiện đại. Trong một xã hội thường tồn tại một số thiết chế cơ bản làm nền móng cho toàn xã hội. Đó là gia đình, giáo dục, tôn giáo, kinh tế và nhà nước. Mỗi một thiết chế kể trên đều có chức năng và nhiệm vụ rõ ràng của nó. Nếu như ta dễ dàng nhận thấy sự tồn tại các thiết chế này trong mọi xã hội, thì cũng cần hiểu rằng hình thức của các thiết chế đó có thể khác nhau giữa các xã hội. Đó là những hiện tượng văn hóa phản ánh những đặc trưng riêng của mỗi xã hội. Mọi thành viên trong xã hội đều phải lựa chọn và điều chỉnh hành vi của mình theo các thiết chế của xã hội mình. Tồn tại trong xã hội, các thiết chế tuy có những đặc trưng riêng về chức năng và nhiệm vụ, nhưng lại liên quan rất chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống. Thuật ngữ hệ thống ám chỉ các mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận, ảnh hưởng và phụ thuộc lẫn nhau. Ở đây chúng ta muốn đề cập tới hệ thống xã hội. Nó cũng bao gồm những đặc điểm kể trên, nhưng chỉ có trong xã hội. Vì vậy, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng, cái gì xảy ra ở bộ phận này cũng có thể kéo theo sự biến đổi trong các bộ phận khác. Với tính cách là một hệ thống phụ, một thiết chế cũng có thể được coi như một tiểu hệ thống nằm trong một hệ thống xã hội. Dưới góc độ xã hội học, hệ thống các thiết chế này bao gồm các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau, và trọng tâm chính là mối quan hệ giữa các bộ phận của nó, các tổ chức xã hội, các địa vị, các vai trò. Giả sử có sự thay đổi trong việc xác định một vai trò này sẽ ảnh hưởng đến các hệ thống kỳ vọng của vai trò khác. Hệ thống các thiết chế bao gồm một số đặc trưng sau. Thứ nhất, các thiết chế đều là những bộ phận của hệ thống thống nhất. Sơ đồ dưới đây sẽ cho ta thấy mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận. Tôn giáo, khẳng định và củng cố hệ thống giá trị. Chính trị, quy định và buộc tôn trọng pháp luật, phối hợp các hoạt động và dịch vụ. Giáo dục, huấn luyện các thành viên cho những địa vị tương lai, người trưởng thành hoặc nghề nghiệp. Kinh tế, sản xuất và phân phối hàng hóa nhằm thỏa mãn các nhu cầu của các thành viên xã hội. Gia đình, xã hội hóa, thỏa mãn các nhu cầu, bảo vệ và hỗ trợ. Ở đây, sự liên hệ và ảnh hưởng lẫn nhau biểu hiện mức độ thống nhất trong hệ thống. Nếu có sự thay đổi ở thiết chế nào thì sẽ kéo theo sự biến đổi của thiết chế khác. Thứ hai, các thiết chế được hình dung như những cấu trúc xã hội. Khái niệm này được sử dụng để diễn đạt tính ổn định tương đối của các thiết chế mà không ám chỉ đến những thực thể cụ thể. Các quan hệ và các hoạt động tương tác được định hình bởi các truyền thống có tính thiết chế. Tính ổn định tương đối của các thiết chế xã hội phù hợp với tính năng động của xã hội và sự điều chỉnh của nó nhằm chống lại những biến đổi trong nhóm. Bởi vì xã hội bao hàm cả tính năng động nên luôn luôn thay đổi. Do đó, các thiết chế với tính cách là những cơ cấu thỏa mãn nhu cầu cũng bị biến đổi theo thời gian. Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng chính tính bảo thủ của hệ thống giá trị cũng có thể làm giảm bớt tốc độ biến đổi. Cuối cùng, thiết chế được mọi người trong xã hội công nhận và tán thành. Nói như vậy không có nghĩa là sẽ có sự tuân thủ tuyệt đối ở các mô hình. Tất nhiên, sẽ có những trường hợp ngoại lệ và lệch lạc so với các mô hình thiết chế. Chúng thường là sự phản ánh những biến đổi xã hội. Khi nghiên cứu thiết chế, chúng ta cũng không thể bỏ qua khái niệm thiết chế hóa. 2 La Mã: cá nhân và các thiết chế hóa. Thiết chế hóa là sự phát triển hệ thống điều tiết của các chuẩn mực, quy tắc, vị thế, vai trò được xã hội thừa nhận. Qua việc thiết chế hóa, các hành vi tự phát và không lường trước sẽ được thay thế bằng những hành vi đã điều chỉnh và dự kiến trước. Chẳng hạn, những vai trò của các quan chức chính phủ đã được thiết chế hóa cao độ. Các hành vi của họ luôn luôn được dự tính trước như một kịch bản có sẵn. Nói cách khác, thiết chế hóa là quá trình thiết lập sự nhất trí về các quan hệ và mô hình ứng xử cấu thành các thiết chế. Là quá trình làm cho các mô hình đó trở nên chính thức thông qua sự chấp nhận của nhóm. Khái niệm thiết chế hóa là một công cụ được sử dụng để chỉ ra, mô tả và phân tích sự hình thành của các mô hình trong lòng xã hội. Những mô hình này chủ yếu dựa trên việc bảo tồn các giá trị của xã hội. Ở nơi nào do thiếu hiểu biết, có sự khiếp sợ thiên nhiên, ở đó các mô hình ứng xử có thể bao hàm những ứng xử tôn kính trước hiện tượng thiên nhiên. Lúc này, khả năng hướng tới việc làm chủ thiên nhiên sẽ bị hạn chế. Các hình thức lễ tạ trời đất của đồng bào các dân tộc thiểu số chính là một thiết chế. Với tư cách là một hệ thống, các ứng xử đặc trưng trong những tình huống khác nhau ấy hình thành nên các bộ phận tương tác lẫn nhau. Các hiện tượng này tương đối ổn định với thời gian và được thực hiện một cách rộng rãi trong toàn xã hội. Việc lặp lại và ngày càng được đông người chấp nhận chính là những khía cạnh của quá trình thiết chế hóa. Có nhiều học thuyết nghiên cứu về sự tương tác giữa các cá nhân và giữa các cá nhân với xã hội. Các Marx coi kinh tế là yếu tố quyết định các mối quan hệ xã hội của con người. Simmel là người đưa ra quan điểm ngược với thuyết quyết định luận kinh tế về xã hội. Ông tìm thấy trong cá nhân những cơ sở của những hiện tượng xã hội. Theo ông, những mối quan hệ tương tác giữa các cá nhân là nguồn gốc của các hiện tượng xã hội. Sau đó, đến lượt chúng, khi được thể chế hóa, lại định hướng mối quan hệ giữa các cá nhân. Lúc đầu, các cá nhân thực hiện những mối quan hệ đó bởi những nội dung của xã hội. Vì vậy, những nội dung đó của xã hội được coi là những nguyên nhân đầu tiên của quan hệ xã hội. Theo ông, những mối quan hệ ban đầu mang tính vi mô, sau mới là những hiện tượng xã hội mang tính vĩ mô. Sự đoàn kết, xung đột, phân công lao động, đó là những thiết chế xã hội. Sau này, khi đã ổn định, các thiết chế xã hội lại tác động trở lại các mối quan hệ giữa các cá nhân, nhà nước, giáo hội, gia đình. Chính vì vậy, các mối quan hệ xã hội luôn bị quy định bởi những mô hình, quy tắc nhằm giới hạn sự tự do của cá nhân. Ba La Mã: chức năng của các thiết chế. Các thiết chế vừa có những chức năng cơ bản, vừa có các chức năng chuyên biệt của từng thiết chế. Một, các chức năng cơ bản. Những chức năng cơ bản của các thiết chế được thể hiện một cách phổ biến đối với các loại thiết chế khác nhau. Những chức năng đó được thể hiện như sau. Thứ nhất, các thiết chế đảm bảo cho các cá nhân có những ứng xử xã hội được chấp nhận trong nhiều trạng thái xã hội khác nhau. Chính thông qua quá trình xã hội hóa, sự thừa nhận hay không của xã hội đối với khuôn mẫu ứng xử đã được phản ánh đến từng cá nhân thông qua các hoạt động của thiết chế. Khi đi bầu cử, chúng ta đều nắm được các bước thực hiện công việc để thực hiện những lá phiếu hợp lệ. Thứ hai, các thiết chế quy định phần lớn các vai trò của cá nhân để cá nhân nhận biết rằng nó có phù hợp hay không trong quá trình xã hội hóa. Cá nhân có thể lựa chọn và quyết định những vai trò mà anh ta cho là thích hợp nhất. Sở dĩ như vậy là vì anh ta có thể nắm được sự mong đợi của vai trò khi anh ta chuẩn bị tiếp nhận nó. Thứ ba, thiết chế mang lại cho các thành viên xã hội sự ổn định. Còn cá nhân hướng sự nhận thức của mình tới các thiết chế hóa như là một sự chấp nhận. Những người theo đạo Phật thừa nhận những giá trị và niềm tin tôn giáo và Đức Phật luôn luôn ngự trị trong họ. Cuối cùng, các thiết chế nói chung đều kiểm soát và điều tiết các ứng xử để chúng phù hợp với sự mong đợi của xã hội. 2. Các chức năng chuyên biệt của các thiết chế. Mỗi thiết chế của xã hội đều có những mục đích riêng. Vì vậy, nó cũng tạo nên một số chức năng chuyên biệt. Thiết chế gia đình bao gồm một số chức năng như điều chỉnh hành vi giới tính, duy trì sự tái sản sinh các thành viên trong gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, xã hội hóa trẻ em, gắn vai trò và thiết lập vị thế đã được thừa kế của gia đình, đảm bảo cung cấp kinh tế gia đình như là một đơn vị tiêu dùng. Thiết chế tôn giáo có các chức năng: giúp đỡ tìm kiếm niềm tin, đạo đức đồng nhất, sự giải thích về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và chính con người theo cách của từng tôn giáo, thúc đẩy sự hòa đồng cũng như sự cố kết xã hội. Còn thiết chế giáo dục được hình thành để đảm bảo cho sự chuẩn bị về nghề nghiệp xã hội, truyền bá và chuyển giao di sản văn hóa qua các thế hệ, giúp các cá nhân làm quen dần với các giá trị xã hội, chuẩn bị cho cá nhân tiếp nhận các vai trò xã hội, đóng các vai trò phù hợp với mong đợi xã hội, đồng thời tham gia kiểm soát và điều chỉnh hành vi cá nhân cũng như các quan hệ xã hội. Thiết chế kinh tế đảm bảo cho việc sản xuất và phân phối hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ xã hội, cũng như tiêu dùng sản phẩm và sử dụng các dịch vụ. Đối với thiết chế nhà nước, các chức năng cần được thực hiện là thể chế hóa hiến pháp, bộ luật hoặc các quy định dưới luật vào đời sống xã hội, thực thi các điều luật đã được thông qua, giải quyết những xung đột xã hội tồn tại giữa các nhóm thành viên xã hội, thiết lập các bộ phận dịch vụ an sinh xã hội như sức khỏe, giáo dục, phúc lợi, v.v., bảo vệ quốc gia khỏi ngoại xâm và bảo vệ công dân khỏi mọi sự nguy hiểm. Quá trình thiết chế hóa và hệ thống thiết chế là sản phẩm của con người, phản ánh những đặc trưng văn hóa trong từng xã hội. Nó được con người tạo ra trong mối quan hệ hỗ tương, và đến lượt mình lại quay lại, định hướng, điều chỉnh hành vi con người. Đó là một quá trình khách quan và biện chứng. Tuy nhiên, các thiết chế xã hội được thể hiện không chỉ bởi những giá trị chuẩn mực và khuôn mẫu hành vi phổ biến cho toàn xã hội. Ở cấp độ vi mô, các thiết chế cũng không giống nhau trong các nhóm tiểu văn hóa khác nhau trong cùng một xã hội. Cụ thể, trong các giai cấp, các tầng lớp, người ta cũng có thể nhận ra những mô hình ứng xử phù hợp với vị thế của mình trong đó. Chương tiếp theo thể hiện những tranh luận về quy luật thể hiện cơ chế của những hành động xã hội trong các nhóm, các giai cấp và tầng lớp đặc thù. Nội dung chính. Học xong chương này, sinh viên cần nắm vững những khái niệm cơ bản về thiết chế xã hội và thiết chế hóa, từ đó chỉ ra mối quan hệ giữa cá nhân và các thiết chế. Sinh viên cũng cần phân biệt các chức năng cơ bản và chức năng chuyên biệt của các thiết chế khác nhau.